to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Giao tranh giữa các binh sĩ và phe nổi dậy ở thành phố miền Bắc Syria. Tổng thống Obama nói vụ xả súng cuồng sát ở Colorado là phi lý. Và Nhật Bản phóng phi thuyền chở tiếp liệu lên trạm không gian quốc tế. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Kinh tế doanh nghiệp do Quyên Phương phụ trách. Kế đến là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Binh sĩ chính phủ Syria và phe nổi dậy đã giao tranh với nhau sang ngày thứ Hai tại thành phố Aleppo ở miền Bắc. Các nhà tranh đấu nói rằng các vụ chạm súng suốt đêm là các cuộc giao tranh dữ dội nhất tính đến nay tại thành phố trung tâm thương mại ở miền Bắc Syria. Một mạng lưới tranh đấu có tên là các ủy ban phối hợp địa phương cho biết giao tranh đã khiến nhiều cư dân phải tản cư khỏi khu vực. Hôm qua thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua gia hạn 30 ngày cho phái bộ giám sát của Liên Hợp Quốc tại Syria. Tuy nhiên vẫn còn những bất đồng trong hội đồng về cách thức giải quyết cuộc xung đột đẫm máu đang gia tăng này. 300 quan sát viên quân sự không vũ trang đã được triển khai tại Syria thuộc khuôn khổ kế hoạch hòa bình của đặc sứ Liên Hợp Quốc Kofi Annan nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã giết hại nhiều ngàn người. Tuy nhiên, phái bộ này được xem như không mang lại hiệu quả. Đại sứ Susan Rice của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc nói rằng quyết định gia hạn phái bộ giám sát này sẽ cho phép quân đội rút lui an toàn. Bà nói Hoa Kỳ muốn thấy các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Syria, nhưng Nga ngày hôm qua lại đe dọa phủ quyết bất cứ một nghị quyết nào như vậy. Đội chuyên viên về bom ở bang Colorado của Hoa Kỳ nói rằng hôm nay họ sẽ một lần nữa tìm cách tiến vào căn hộ giăng đầy bẫy mìn của một hung thủ, sau khi ngày hôm qua họ đã không tiến vào được căn hộ này của nghi can cuồng sát. Cảnh sát cho biết 12 người bị bắn chết và 70 người bị thương vào sáng sớm hôm thứ Sáu do nghi can James Holmes đã xả súng trong một rạp chiếu phim ở khu vực ngoại ô Aurora của thành phố Denver. 11 người đang trong tình trạng bị thương trầm trọng. Giới hữu trách nói rằng Holmes đã nổ súng trong buổi chiếu ra mắt phiên bản phim Batman mới nhất có tựa đề là The Dark Knight Rises. Nghi can 24 tuổi này bị bắt không lâu sau khi nổ súng. Trong bài diễn văn hàng tuần hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng vụ cuồng sát tại Colorado là phi lý và nếu có bất cứ bài học nào rút ra được từ bi kịch này thì đó là một sự nhắc nhở rằng cuộc sống thật mong manh. Tổng thống Obama nói rằng điểm quan hệ trong cuộc sống là chúng ta chọn cách đối xử với nhau và yêu thương nhau như thế nào. Tổng thống Obama nói ông và phu nhân Michelle Obama ôm hai cô con gái chặt hơn trong lúc ông nói rằng chắc chắn nhiều cha mẹ cũng ôm chặt con cái của họ như vậy. Tổng thống Obama nói với các cha mẹ mất đi sự may mắn đó, chúng ta phải chan hòa tình cảm với họ, phải chứng tỏ với họ rằng tất cả chúng ta trong một đất nước đang đứng bên họ. Tổng thống Obama kêu gọi mọi người dành thời giờ cầu nguyện và suy gẫm cho các nạn nhân trong vụ cuồng sát và cho thân nhân và bằng hữu của họ, và cả cho các nạn nhân ít được biết hơn vì những hành động bạo lực làm hoen ố các cộng đồng của chúng ta hàng ngày.
The Voice of America, VOA.
Tổng thống Obama chia buồn về vụ đánh bom xe buýt ở Bulgaria. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gửi lời phân ưu chính thức và bày tỏ sự ủng hộ tiếp tục của Hoa Kỳ đối với Bulgaria, trong lúc các chuyên viên đang điều tra vụ đánh bom tự sát giết chết 5 người Israel và một người tài xế xe buýt hôm thứ Tư vừa qua tại thành phố Burgas ở Hắc Hải. Cuộc điện đàm chính thức được gọi đến cho Thủ tướng Boyko Borisov hôm qua thứ Sáu, trong lúc cảnh sát Bulgaria, FBI và cơ quan hình cảnh quốc tế Interpol điều tra hiện trường vụ nổ và lấy những dấu vết để xác định hung thủ. Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria hôm thứ Sáu nói với các phóng viên báo chí rằng hung thủ là một người nước ngoài đã đến Bulgaria ít nhất 4 ngày trước đó. Tại Israel, nơi 5 nạn nhân được chôn cất hôm thứ Sáu, vô trách tiếp tục quy cho nhóm chủ chiến Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã gây ra vụ đánh bom này. Iran bác bỏ mọi dính líu. Giới hữu trách mô tả nghi can mà camera an ninh đã ghi hình được trước đó là một người đàn ông khoảng 36 tuổi, đeo một cái ba lô lớn trước khi xảy ra vụ nổ và có mang trong người một bằng lái xe giả. Giới hữu trách Israel nói rằng vụ đánh bom ở Bungary là một trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào người Israel ở Thái Lan, Ấn Độ, Georgia, Kenya và đảo Síp. Tin Nhật Bản. Nhật Bản gửi tiếp liệu lên trạm không gian. Nhật Bản vừa phóng thành công hỏa tiễn H-2B mang theo một phi thuyền không người lái chở tiếp liệu lên cho trạm không gian quốc tế. Hỏa tiễn được phóng đi sáng sớm hôm nay thứ Bảy từ trung tâm không gian Tanegashima ở miền Tây Nam Nhật Bản. Phi thuyền chở theo các tiếp liệu như thực phẩm, quần áo và dụng cụ cần thiết cho các thí nghiệm được thực hiện trong không gian. Phi thuyền chở tiếp liệu sẽ đến trạm không gian vào ngày 27 tháng 7 này. Trong số các phi hành gia đang ở và làm việc trên trạm không gian quốc tế có phi hành gia người Nhật Akihiko Hoshide.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Afghanistan trở thành quốc gia đầu tiên vẽ bản đồ khoáng sản bằng ứng dụng công nghệ cảm ứng viễn thám tiên tiến có tên gọi là ảnh viễn thám siêu phổ. Dự án vẽ bản đồ, một công cuộc được phối hợp thực hiện giữa cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ và cơ quan khảo sát địa chất Afghanistan, đã tạo được hơn 800 triệu pixel dữ liệu từ các khu vực địa hình núi non lởm chởm của Afghanistan. Đại sứ Afghanistan EQ Hakimi tại Hoa Kỳ nói rằng, các thông tin rõ ràng và có độ tin cậy cao về khoáng sản của Afghanistan sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Đại sứ Hakimi nói các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và các công ty như ExxonMobil và Chevron đều đã ký hợp đồng hoặc bày tỏ mong muốn khai thác các nguồn tài nguyên ở Afghanistan. Khoảng 70% diện tích của Afghanistan đã được vẽ bản đồ bằng ảnh viễn thám siêu phổ cung cấp cho chính phủ nước này, một hình ảnh rõ ràng về nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Afghanistan, một công cụ quan trọng cho việc phát triển một thị trường khoáng sản đầy tiềm năng về kinh tế. Đại sứ Hakimi nói rằng thông tin này là khởi đầu của một viễn ảnh mới về Afghanistan. Giám đốc cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ tiến sĩ Marcia McNutt nói rằng đi đến Afghanistan vẽ bản đồ khoáng sản ứng dụng công nghệ mới là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tiến sĩ McNutt nói rằng tiếp theo thành công của việc Afghanistan có được bản đồ khoáng sản, bà tin rằng các nước khác cũng sẽ muốn sử dụng công nghệ ảnh viễn thám siêu phổ. Tin Pakistan, đánh bom tự sát giết chết 7 người. Cảnh sát cho hay một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại miền Tây Bắc Pakistan giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương khoảng 16 người khác. Giới hữu trách hôm nay nói rằng hung thủ đã kích nổ quả bom ngay bên ngoài cơ sở của tư lệnh Mullah Nabi của các phần tử chủ chiến ở thị trấn Spintal gần biên giới Afghanistan. Ông Nabi đối địch với một tư lệnh cấp cao khác có liên hệ với phe Taliban ở Pakistan.
The Voice of America.
Nhiều người Hồi giáo trên khắp thế giới đã bắt đầu ăn chay và cầu nguyện để đánh dấu tháng chay linh thiêng Ramadan. Trong một thông điệp về tháng chay Ramadan, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các tín đồ Hồi giáo ở Mỹ và trên khắp thế giới. Tổng thống Obama ca ngợi lòng dũng cảm của những ai tranh đấu cho dân chủ trong thế giới Hồi giáo. Thông điệp của Tổng thống Obama được đưa ra vào lúc cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy và các lực lượng thân chính phủ vẫn tiếp diễn tại Syria. Tại Thái Lan, tháng chay Ramadan bị lưu mờ bởi những vụ tấn công giết chết ít nhất một người và làm bị thương 4 người. Vụ tấn công xảy ra tại miền Nam Thái Lan, nơi sinh cư của phần lớn người Hồi giáo Thái Lan và là nơi xảy ra tình trạng bạo động nổi dậy. Ngày bắt đầu tháng chay Ramadan không đồng nhất do các cộng đồng Hồi giáo sử dụng những phương pháp khác nhau để tính tuần trăng mới. Một huấn luyện viên không quân Mỹ bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục nhiều học viên nữ trong một vụ bê bối tình dục lớn nhất tại một trong các trại huấn luyện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ. Một bồi thẩm đoàn quân sự 7 người tại căn cứ không quân Lackland ở San Antonio, bang Texas, hôm qua đã có bằng chứng buộc tội trung sĩ Louis Walker, các tội danh hiếp dâm, tiếp xúc kích dục cùng với các tội danh tấn công tình dục. Walker thuộc trong số 12 huấn luyện viên tại căn cứ Lackland bị điều tra về những sai phạm trong các hành vi tình dục đối với 31 học viên nữ. 6 huấn luyện viên đã bị buộc tội. Tại phiên tuyên án sẽ bắt đầu hôm nay thứ Bảy, Walker đối diện với án tù chung thân và bị sa thải khỏi quân ngũ.
The Voice of America.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc tại địa chỉ www.2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, vòng đàm phán mới nhất của Hiệp định Phát triển Thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương đã kết thúc. Một trong những tiểu bang của Mỹ được hưởng lợi qua hiệp định này là Wisconsin. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này với Quy Phương.
Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, là sáng kiến thương mại quan trọng của chính phủ của Tổng thống Obama nhằm tạo thêm việc làm cho người Mỹ bằng cách tăng xuất khẩu đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đang được xem là khu vực đầy sinh động. Hiệp định này cũng phản ánh những giá trị của Hoa Kỳ, trong đó có quyền của người lao động và bảo vệ môi trường. Dĩ nhiên, thương mại là một con đường hai chiều. Một số ngành nghề sẽ gặp mức cạnh tranh gay gắt hơn khi các rào cản thương mại được tháo bỏ. 9 quốc gia có ý định ký kết hiệp định này, trong đó có Việt Nam, đã kết thúc vòng đàm phán thứ 13 tại thành phố San Diego của California. Cơ quan đại diện thương mại của Hoa Kỳ cho biết, trong vòng đàm phán này, các nhóm thảo luận đã đạt được tiến bộ trong một số đề tài, đặc biệt là hải quan, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, viễn thông, thủ tục đấu thầu các hợp đồng của chính phủ, đường hướng cạnh tranh, hợp tác và xây dựng năng lực. Một số đề tài vẫn chưa đạt được tiến bộ, gồm có quy luật về xuất xứ, đầu tư, dịch vụ tài chính và tạm nhập cảnh. Các nhà đàm phán sẽ tiếp tục thảo luận về giảm thuế cho các loại hàng dệt may, hàng công nghiệp và nông nghiệp trong những vòng kế tiếp. Thông cáo báo chí của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không nhắc gì đến hàng dệt may. Tuy nhiên, trong lúc vòng đàm phán diễn ra, các nhóm trong ngành dệt may của Mỹ và Việt Nam đã gửi thư cho ông Ron Kirk, đại diện thương mại Hoa Kỳ, và ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, để yêu cầu hiệp định TPP nên có điều khoản linh hoạt và đơn giản liên quan đến xuất xứ hàng dệt may, miễn thuế cho loại hàng này và có những thủ tục hải quan thuận lợi. Trong chuyến đi Việt Nam mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng nhắc đến hiệp định TPP. Bà nói rằng hiệp định này sẽ có lợi cho tất cả các nước tham gia. Chính phủ của Tổng thống Obama rất mong muốn ký hiệp định TPP dựa trên nguyên tắc tự do thương mại sẽ giúp mọi người có điều kiện tiếp cận các loại hàng hóa và dịch vụ mà họ cần đến với giá tốt nhất, và kết quả là kinh tế sẽ tăng trưởng và mọi người đều hưởng lợi. Ngoại trưởng Clinton hy vọng từ giờ đến cuối năm, hiệp định TPP có thể được ký kết. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng hiệp định này có những ràng buộc, ví dụ như các nước tham gia phải cam kết bảo vệ điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản trí tuệ và có thêm tự do chính trị cũng như tự do Internet. Vòng đàm phán kế tiếp của hiệp định TPP sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 9 ở phía bắc tiểu bang Virginia, thuộc vùng ngoại ô thủ đô Washington. Hiệp định TPP mang lại nhiều lợi ích cho những tiểu bang của Mỹ, trong đó có tiểu bang Wisconsin. Tiểu bang này đã xuất khẩu nhiều triệu đô la hàng hóa và dịch vụ sang Việt Nam, trong đó có thực phẩm chế biến, máy móc cơ khí và công nghệ. Các giới chức của Wisconsin nói rằng nếu hiệp định TPP hạ thấp các rào cản thương mại, thì có thể tiểu bang sẽ xuất khẩu nhiều hơn sang Việt Nam. Năm ngoái, Wisconsin xuất khẩu sang Việt Nam 39 triệu đô la hàng nông nghiệp, tăng hơn 50% so với một năm trước đó. Và hồi tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp của Wisconsin, ông Ben Brandt, đã đứng đầu một đoàn doanh nhân đến Việt Nam để tìm thêm cơ hội thương mại. Đến tháng 10 này, các doanh nhân Việt Nam sẽ tới Madison, thủ phủ của Wisconsin, để dự hội chợ triển lãm quốc tế hàng hóa làm từ sữa. Theo lời ông Paul Jada, Giám đốc Cơ quan Phát triển Thương mại Wisconsin, các doanh nhân Việt Nam nói với phái đoàn thương mại của Wisconsin rằng Việt Nam muốn tìm hiểu chế độ ăn uống của người Mỹ, để sau này các thế hệ kế tiếp của Việt Nam có ngoại hình cao hơn. Ông Jordan tin tưởng rằng thương mại giữa Việt Nam và Wisconsin có tiềm năng to lớn bởi vì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc, có thể mua thêm nhiều sản phẩm của Wisconsin, đặc biệt là bò nuôi lấy sữa. Sự tin tưởng của ông Jordan cũng được chia sẻ bởi ông Mike Webb, Tổng Giám đốc của U-Fuel, trụ sở chính ở Eau Claire, Wisconsin. Công ty U-Fuel sản xuất nhiều mặt hàng bán ra khắp thế giới. Đặc biệt, công ty này bán và lắp đặt các bồn chứa nhiên liệu nổi để tiếp tế cho ô tô, máy bay và tàu bè.
First of all, we build the best stations in the world. We have the latest patents. We build the highest quality in terms of the environment.
Chúng tôi sản xuất các bồn chứa nhiên liệu nổi, có thể nói là tốt nhất thế giới. Các bồn này vừa an toàn, vừa bảo vệ môi trường, và chúng tôi đã có kinh nghiệm bán cho người Trung Quốc từ nhiều năm qua.
Hiện nay, công ty U-Fuel đã ký được hợp đồng bán một số bồn chứa nhiên liệu nổi cho một công ty xăng dầu của Việt Nam mà ông Webb không muốn nêu tên. Ông cũng không chịu tiết lộ con số bán cho công ty Việt Nam này, mà chỉ đưa ra ví dụ công ty ông bán và lắp đặt tại Trung Quốc mấy chục bồn nhiên liệu một tháng, và ông dự kiến Việt Nam cũng sẽ bán và lắp đặt với con số tương tự. Ông còn nói rằng tùy theo sự thành công tại Việt Nam, công ty của ông sẽ nghĩ đến chuyện lập nhà máy sản xuất các bồn chứa nhiên liệu nổi tại Việt Nam.
We're looking forward to doing business in Vietnam. We're looking forward to working with the government to bring.
Chúng tôi trông đợi cơ hội tiếp tục bán hàng cho Việt Nam, làm việc với chính phủ Việt Nam để mang lại công nghệ tốt nhất đến Việt Nam. Và khi nói đến xăng dầu, thì tôi tin người Việt Nam nào cũng quan tâm đến phẩm chất và an toàn.
Ông Webb còn nói đến một công nghệ nữa mà người Việt Nam nên nghĩ đến là dùng điện thoại di động để mua xăng. Vì người Việt Nam chưa quen sử dụng thẻ tín dụng, cho nên có thể dùng điện thoại di động thay thế thẻ tín dụng, khỏi cần dùng đến tiền mặt. Cách thức này vừa nhanh chóng, tiện lợi và hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, ban nhạc The Rolling Stones tuần trước đã kỷ niệm 50 năm ngày đầu tiên họ cùng nhau trình diễn và cho biết sẽ trở lại sân khấu vào cuối năm nay để đánh dấu lễ kỷ niệm vàng, đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ. Nhân dịp này, nhạc sĩ kiêm ca sĩ chính Mick Jagger cùng các nhạc công khác trong ban nhạc đã khai mạc cuộc triển lãm ảnh tại London về các thời kỳ khác nhau của nhóm nhạc được coi là đã làm thay đổi đường hướng của thể loại nhạc rock trên thế giới. Nhiều người hâm mộ đã tới xem buổi triển lãm hơn 70 bức ảnh chụp ban nhạc giờ được gọi là Strolling Bones vì tất cả các thành viên đều ở tuổi 60 hay 70. Một fan 23 tuổi người Brazil cho biết anh từng xem ban nhạc trình diễn trực tiếp ở Argentina năm 2006 và đã xăm chữ ký của ca sĩ Jagger lên cổ tay mình. Khi được báo chí hỏi về khả năng The Rolling Stones sẽ quay trở lại sân khấu sau 5 năm vắng bóng, ông Jagger nói rằng chắc chắn là cuối năm nay. Ca sĩ 68 tuổi này nói ông và các thành viên khác vẫn cảm thấy sung sức dù đã bắt đầu trình diễn một nửa thế kỷ trước. Lần đầu tiên ấy là ngày 12 tháng 7 năm 1962. Khi ấy, ca sĩ Jagger, Richards và Brian Jones, người qua đời năm 1969, trình diễn tại câu lạc bộ có tên gọi là The Mackay tại London. Đây là buổi trình diễn đầu tiên của họ với tên gọi The Rolling Stones, được đặt theo tên một bài hát của thần tượng nhạc blues của họ là Muddy Waters. Những bản hit như Satisfaction, Jumping Jack Flash và Brown Sugar vẫn chứng tỏ được sức sống cho tới tận ngày nay. Cho hay rằng các thành viên đầu tiên mà hiện vẫn còn sống của ban nhạc sẽ gặp mặt để đánh dấu lễ kỷ niệm 50 năm. Ông cũng cho biết là gần đây họ đã gặp nhau một vài lần để tập dượt biểu diễn. Tạp chí Rolling Stone tháng trước đã đưa tin rằng ông Jagger cùng với các thành viên khác trong ban nhạc đang tính tổ chức ít nhất là một buổi trình diễn trực tiếp trong năm nay. Nhưng ca sĩ này gần đây đã lên mạng xã hội Twitter để bác bỏ thông tin cho rằng ban nhạc sẽ trình diễn nhân dịp Thế vận hội mùa hè diễn ra ở London ngày 27 tháng 7. Ông nói ban nhạc từ chối biểu diễn vì nhóm chưa từng biểu diễn trong một thời gian dài nên chưa sẵn sàng cho một sự kiện quan trọng như vậy. Người bạn thuở thiếu thời Jagger và Richards chỉ mới 18 tuổi khi họ thực hiện buổi biểu diễn đầu tiên tại số nhà 165 trên đường Oxford. The Rolling Stones đã trải qua nhiều đợt thay đổi nhân sự, cũng như những sóng gió vì mối quan hệ căng thẳng giữa hai nhạc sĩ Jagger và Richards, vốn là thành phần chủ chốt của ban nhạc. Bất chấp những trở ngại như vậy, ban nhạc vẫn tiếp tục trình diễn thường xuyên trong những năm qua. 4,5 triệu người tại 32 quốc gia đã tới thưởng thức tour diễn cuối cùng của nhóm có tên gọi là A Bigger Bang. Một bộ phim tài liệu mới về lịch sử của The Rolling Stones từ buổi biểu diễn đầu tiên tới nay cũng sẽ được trình chiếu vào tháng 9 tới. Sau 50 năm hoạt động nghệ thuật, ban nhạc đã sáng tác hơn 400 bài hát, hơn 20 đĩa nhạc và thực hiện 10 tour diễn lớn. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Yesterday don't matter if it's gone.
while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Giá lương thực tăng cao đáng lo ngại. Giá bắp và lúa mì tăng đến 20% nội trong 3 tuần qua đã tạo ra những lo ngại trong Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, thường gọi tắt là FAO. Kinh tế gia Sukri Ahmed của FAO nói với đài VOA rằng giá lương thực đã bất ngờ tăng mạnh. Ông nói hồi đầu tháng 5, các chuyên gia vẫn hy vọng là sản lượng bắp trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh. Hệ thống cảnh báo sớm và thông tin toàn cầu của FAO hôm qua thứ Sáu phổ biến một thông cáo nói rằng hạn hán ở Hoa Kỳ đã đẩy giá bắp tăng cao trong lúc thời tiết nóng khô tại khu vực Hắc Hải đã ảnh hưởng đến giá lúa mì. Binh sĩ chính phủ Syria và phe nổi dậy đã giao tranh với nhau sang ngày thứ Hai tại thành phố Aleppo ở miền Bắc. Các nhà tranh đấu nói rằng các vụ chạm súng suốt đêm là các cuộc giao tranh dữ dội nhất tính đến nay tại thành phố trung tâm thương mại ở miền Bắc Syria này. Một mạng lưới tranh đấu có tên là các quỹ ban phối hợp địa phương cho biết giao tranh đã khiến nhiều cư dân phải tản cư khỏi khu vực. Hôm qua thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua gia hạn 30 ngày cho Phái bộ Giám sát Liên Hiệp Quốc tại Syria. Tuy nhiên vẫn có những bất đồng trong Hội đồng về cách thức giải quyết cuộc xung đột đẫm máu đang gia tăng này. Đội chuyên viên về bom ở bang Colorado của Hoa Kỳ nói rằng hôm nay họ sẽ một lần nữa tìm cách tiến vào căn hộ giăng đầy 7 mìn của một hung thủ, sau khi ngày hôm qua họ đã không tiến vào được căn hộ này của nghi can cuồng sát. Cảnh sát cho biết 12 người bị bắn chết và 70 người bị thương vào sáng sớm hôm thứ Sáu, do nghi can James Holmes đã xả súng trong một rạp chiếu phim ở khu vực ngoại ô Aurora của thành phố Denver. 11 người đang trong tình trạng bị thương trầm trọng. Giới hữu trách nói rằng Holmes đã nổ súng trong buổi chiếu ra mắt phiên bản phim Batman mới nhất có tựa đề là The Dark Knight Rises. Nghi can 24 tuổi này bị bắt không lâu sau khi nổ súng. Nhật Bản vừa phóng thành công hỏa tiễn H-2B mang theo một phi thuyền không người lái chở tiếp liệu lên cho trạm không gian quốc tế. Hỏa tiễn được phóng đi sáng sớm hôm nay thứ Bảy từ trung tâm không gian Tanegashima ở miền Tây Nam Nhật Bản. Phi thuyền chở theo các tiếp liệu như thực phẩm, quần áo và dụng cụ cần thiết cho các thí nghiệm được thực hiện trong không gian. Phi thuyền chở tiếp liệu này sẽ đến trạm không gian vào ngày 27 tháng 7 này. Trong số các phi hành gia đang ở và làm việc trên trạm không gian, có phi hành gia người Nhật Akihiko Hoshide.
The Voice of America.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.